Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh tập 27. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tienza, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem kinh bản trong trang 24, trang 24, hàng thứ 6, hàng thứ 6. Trong một phẩm này là chương thứ 8, tức là đoạn thứ 8, nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng trong 48 nguyện, và nguyện thứ 16, thanh văn vô số. Chúng ta xem phần kinh văn này. Ngã tác Phật thời, thọ mạng vô lượng. Đoạn kinh văn này là A Di Đà Phật Ngài tự nói ra. Quốc trung thanh văn thiên nhân vô số. Đây là nói số người trong mười phương thế giới phát nguyện vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhân số rất nhiều, cũng là vô lượng. Thọ mạng diệt dài vô lượng. Câu kinh văn này rất là quan trọng, bởi vì thọ mạng của Phật vô lượng, đó là lẽ đương nhiên, là lẽ đương nhiên, cũng là điều mà chúng ta quan tâm nhất. Nay chúng ta là đới nghiệp vãng sanh, trong thân đã mang theo tội nghiệp đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vậy thọ mạng của chúng ta như thế nào, có lâu hay không? Phật tại chỗ này nói cho chúng ta biết, phàm là người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng cũng như A Di Đà Phật vậy, đều là vô lượng thọ, đều là vô lượng thọ. Câu nói này rất là quan trọng. Còn cổ đại đức thì nói đây là tịnh độ đệ nhất đức. Nếu như không có vô lượng thọ, thành thật mà nói, Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không thể được gọi là thù thắng. Mà chỗ thù thắng nhất chính là mạng sống lâu dài. Có mạng sống lâu dài, bất luận làm việc gì đều có thể hoàn thành viên mãn, cho nên gọi là đệ nhất đức. Giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, đây là nói tỉ dụ. Giả là giả thuyết, đương nhiên là không phải thật. Giả thuyết có rất nhiều chúng sanh khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Một cái đại thiên thế giới là một khu giáo hóa của một vị Phật. Trong phần trước chúng tôi đã có nói, nếu y theo cách nói của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một cái 3000 đại thiên thế giới, dùng lời hiện nay mà nói, hệ ngân hà là 10 ức cái hệ ngân hà. Con số nhiều như vậy là giả thiết. Trong ấy có rất nhiều chúng sanh, tất thành duyên giác, thảy đều đã thành bậc duyên giác. Duyên giác là bích chi Phật, địa vị cao hơn A-la-hán. Thần thông đương nhiên cũng lớn hơn A-la-hán. Giả thiết trong đại thiên thế giới có rất nhiều chúng sanh như vậy, thấy điều đã chứng đắc duyên giác, nhân số nhiều, địa vị cao, trí huệ thần thông lớn, ư bá thiên tất cộng kế hiệu. Đây là nói thời gian lâu dài, số nhiều, số người nhiều cùng nhau tính đếm để hiệu lượng. Kế là tính đếm, hiệu là hiệu lượng, tức là so sánh. nhược năng tri kỳ lượng số giả, bất thụ chánh giác. Hiện nay khoa học kỹ thuật của thế giới này chúng ta đã phát triển, nói đến chỗ tột bậc là máy tính điện tử. Dùng máy tính điện tử để tính đếm cũng không có cách nào tính ra được. Đây là nói rõ nhân số ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nhiều vô số. Nhân số nhiều như vậy, họ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vào lúc nào? Số người vãng sanh nhiều như vậy, họ đến thảy đều trong 10 kiếp. Bởi vì A Di Đà Phật thành Phật cho đến nay chỉ mới 10 kiếp. Trong 10 kiếp này, những chúng sanh thiện căn sâu dày trong 10 phương vô lượng vô biên chư Phật thế giới, thảy đều di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ đều từ 10 phương thế giới di dân đến. Số người giảng sanh, số người giảng sanh nhiều như vậy, cõi Cực Lạc cũng rất rất là rộng lớn, trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Thông thường mà nói, thế giới của A Di Đà Phật là Cực Lạc thế giới. Căn bản của Cực Lạc thế giới cũng là ở trong một huyện này. Cái căn bản đó chính là vô lượng thọ. Xin xem tiếp đoạn thứ 9. Ngã tác Phật thời thập phương thế giới, vô lượng sát trung vô số chư Phật, nhược bất cộng xưng tán ngã danh, thuyết ngã công đức quốc độ chi thiện giả, bất thụ chánh giác. Nguyện này có mối quan hệ với chúng ta rất là quan trọng. Tuy Tây Phương Cực Lạc thế giới rất thù thắng, nhưng nếu không có người giới thiệu cho chúng ta cũng không biết. Cho dù chúng ta có hội đủ những điều kiện vãng sanh, nếu không gặp được pháp môn này cũng uổng công, trong đời này cũng luống qua. Cho nên nhất định phải có người giới thiệu, tuyên truyền, phải có người giảng giải cho chúng ta, là phải nhờ vào mười phương chư Phật giảng giải. Một nguyện này được thành tựu là do mười phương tất cả chư Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh. Giảng vô số kinh luận cũng khác nhau. Tại vì sao? Vì Phật giảng kinh là ứng cơ thuyết pháp, không thích hợp căn cơ thì Phật sẽ không giảng. Phật giảng kinh là ứng cơ thuyết pháp, thế nhưng bộ kinh này và pháp môn này là tất cả chư Phật đều phải giảng. Tại vì sao? Về bộ kinh này là thích hợp cho tất cả căn cơ của chúng sanh. Đây là sự thù thắng nhất. Cho nên mỗi một vị Phật ra đời, chúng ta muốn hỏi Phật ra đời trong thế gian này, mục đích của Ngài ở tại đâu? Hay nói cách khác, vì sao Ngài phải đến thế gian này? Đặt ra những câu hỏi này, một người mà có đầu óc sáng suốt, tự chúng ta cũng biết rõ, cũng nên tự hỏi mình, vì sao ta đến thế gian này? Ta đến đây làm gì? Quý vị phải thường có câu hỏi này ở trong tâm, thì quý vị sẽ dễ giác ngộ. Quý vị đến thế gian này nè để làm gì? Phật đến cõi này để làm gì? Phật là đến giúp cho chúng sanh. Giúp những gì? Là giúp cho tất cả chúng sanh thành Phật. Đây là mục đích thật sự của Phật. Nếu quý vị nói Phật đến giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui, nói lìa khổ được vui thì mục đích không được rõ lắm. Lìa tam ác đạo được tam thiện đạo cũng là lìa khổ được vui. Lìa lục đạo luân hồi được tiểu thừa A-la-hán Bích-chi Phật cũng là lìa khổ được vui. Cho nên câu nói này không được rõ lắm. Mà mục đích thật sự của Phật là giúp cho tất cả chúng sanh trong đời này sớm được thành Phật. Đây mới là mục đích chủ yếu của Phật. Vì vậy, Phật đối với tất cả chúng sanh, tuy Ngài đã nói tất cả kinh luận pháp môn, nhưng chủ yếu là dùng pháp môn thành Phật để độ chúng sanh. Dùng bộ kinh nào, dùng phương pháp nào là pháp môn một đời thành Phật, chính là kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Dùng ba bộ kinh này, dùng ba bộ kinh này là chuyên dạy phương pháp một đời thành Phật. Cho nên những loại kinh điển này là đệ nhất kinh của Phật, giảng kinh thuyết pháp. Phật nói pháp môn này, quý vị nghe rồi có lòng hoài nghi, không tin, không muốn tiếp nhận, thì Phật lại nói những pháp môn khác cho quý vị, để thích hợp cho quý vị tu học. Quý vị không muốn đến Cực Lạc thế giới, quý vị muốn trở lại làm người, làm một người giàu sang, thì Phật cũng dạy phương pháp đó cho quý vị đạt được nguyện vọng. Quý vị chỉ đạt được nguyện vọng nhỏ thôi. Cho nên Phật ứng cơ thuyết pháp là đối với tất cả chúng sanh, quý vị mong muốn những gì, Phật cũng có thể giúp cho quý vị đạt được nguyện vọng. Thế nhưng trong tất cả chúng sanh có người thật sự giác ngộ, họ muốn thành Phật, thì pháp môn này rất là viên mãn, pháp môn này rất là cứu cánh. Pháp môn này ở trong bộ kinh này chúng ta đã hiểu rõ. Bất luận hạng người nào, họ là Bồ Tát cũng được, A-la-hán cũng được, thiên nhân cũng được, thậm chí có người suốt đời tạo tội nghiệp, ngạ quỷ, địa ngục cũng được. Bất luận là thiện hay ác, bất luận là tịnh hay uế, bất luận là trình độ cao hay thấp, bất luận là thân phận gì, bất luận là nam nữ già trẻ, chỉ cần họ tin sâu, họ chịu phát nguyện, chịu y theo phương pháp này một lòng niệm Phật, thì họ cũng được vãng sanh. Cho nên pháp môn này là một pháp môn phổ độ tất cả chúng sanh viên mãn thành Phật đạo, thật là rất thù thắng. Cho nên tất cả chư Phật xuất hiện ở thế gian này, mục đích là giúp cho chúng sanh thành Phật. Các ngài nhất định là giảng kinh thành Phật. Cũng có các đồng tu rất muốn giới thiệu pháp môn này cho người khác, nhưng họ nghe rồi lại lắc đầu, họ không tin, họ không thể tiếp nhận. Trong tâm quý vị có buồn hay không? Không nên buồn. Vì sao không nên buồn? Vì chư Phật Bồ Tát cũng không buồn. Quý vị buồn cái gì? Vì sao không nên buồn? Vì cơ duyên thành Phật của họ chưa tới. Vì pháp môn này đối với người thành Phật mà nói, quý vị hãy nhìn họ có giống Phật hay không? Họ không giống Phật, cho nên họ không thích bộ kinh này. Trong kinh A-di-đà có nói không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Người mà tin sâu pháp môn này, chịu tiếp nhận pháp môn này là chứng tỏ họ có đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Đây là nhân duyên rất là hiếm có. Chúng ta trong vô lượng kiếp đến nay cũng là đời đời kiếp kiếp tu hành. Vì sao không gặp được pháp môn này? Vì sao không được vãng sanh? Vì đã thiếu một trong ba điều kiện, là thiếu một trong thiện căn phước đức nhân duyên nên không được vãng sanh. Muốn hội đủ thiện căn phước đức nhân duyên là chuyện không dễ, thật là quá khó. Trong bài kệ khai kinh có nói trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Nay gặp được pháp môn này, không chỉ trăm ngàn muôn kiếp, có lẽ phải nhiều hơn trăm ngàn muôn kiếp, rất nhiều rất nhiều. Cho nên chúng ta nhất định phải trân quý phần nhân duyên này, không thể thiếu phần nhân duyên này. Cho nên mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát đều tuyên dương pháp môn này. Đây là chư Phật khen ngợi, là chư Phật giới thiệu tường tận cho chúng ta Tây phương cực lạc thế giới y chánh trang nghiêm, và khuyên chúng ta cầu vãng sanh. Hay nói cách khác, tức là chư Phật giảng kinh luận của Tịnh độ. Chư Phật khen ngợi chính là tuyên giảng kinh luận của Tịnh độ. Kế tiếp một nguyện: ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu chí tâm tính nhạo sở hữu thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc nại chí thập niệm nhật bất sanh và bất khủ chánh giác duy trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Đây là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là một đại nguyện quan trọng nhất trong 48 nguyện. Quan trọng ở chỗ nào? Chính là dạy phương pháp vãng sanh cho chúng ta. Nếu không biết phương pháp thì làm sao đi đến cực lạc thế giới? Tuy chư Phật Bồ Tát tuyên dương bộ kinh này, cực lực đề xướng tuyên giảng bộ kinh này, nhưng chúng ta không biết phương pháp vẫn đi không thành. Cho nên cổ đại đức xưa nay cũng có nói, mà hoàng lão cư sĩ tại trong chú giải cũng có viết rất tường tận: chư đại đức trong thời đại Tùy Đường, họ quan sát tổng hợp Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh trong 49 năm, họ chọn bộ kinh nào, pháp môn nào là thù thắng bậc nhất, chư tổ sư đại đức Trung Quốc và ngoại quốc hầu như đều công nhận kinh Hoa Nghiêm, là bậc nhất. Nếu kinh Hoa Nghiêm so sánh với kinh Vô Lượng Thọ thì họ nói kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất, kinh Hoa Nghiêm thấp hơn. Vì sao kinh Vô Lượng Thọ cao hơn kinh Hoa Nghiêm? Quý vị nên biết, kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát dùng thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Nếu không vãng sanh về Tây phương cực lạc thế giới thì kinh Hoa Nghiêm không được viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng được viên mãn là vãng sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Kinh Vô Lượng Thọ chính là quy túc của kinh Hoa Nghiêm. Ở phần sau cùng kinh Hoa Nghiêm mới có nói đến, còn kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối từng chữ từng câu đều là nói Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên bổn kinh là trung tâm của kinh Hoa Nghiêm. Cách nhìn này của cổ nhân không sai. Cổ nhân đã nhìn ra bộ kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh trong 49 năm thì bộ kinh này là bậc nhất. Chúng ta thấy cách nhìn của cổ đại đức, họ có thể chọn ra bộ kinh này. Nay chúng ta tu học bộ kinh này là dùng bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Bản hội tập của ngài toàn bộ kinh chia thành 48 phẩm. Trong 48 phẩm này, phẩm nào là bậc nhất? Chúng ta lại tìm, tiếp tục mà tìm, thì chúng ta tìm ra phẩm thứ 6 là bậc nhất. Tức là hiện nay chúng ta đọc một phẩm này. Một phẩm này có 48 nguyện, cũng là đoạn kinh văn quan trọng nhất của bộ kinh này. Vả lại đoạn kinh văn này chính là A-di-đà Phật Ngài tự nói ra, không phải người khác nói. Trong nguyện này, ngã tác Phật thời, chữ ngã này là A-di-đà Phật tự xưng, không phải người khác nói. A-di-đà Phật không có nói đến, không có đến thế giới cực lạc này, không có đến thế giới này chúng ta. Sao lại là Ngài nói? Là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta chuyển thuộc lại. Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển nói thì cũng như A-di-đà Phật tự nói, không hai không khác. Đức Thế Tôn nói không sai, không cũng không sót một chữ nào. Cho nên một phẩm này là trung tâm của kinh Tịnh Độ. Chúng ta chú tâm mà xem, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó chính là Tịnh Độ ba kinh. Trong ba bộ kinh này, từng chữ từng câu đều tương ứng với 48 nguyện, cũng không có trái nghịch. Hay nói cách khác là căn cứ theo 48 nguyện mà nói ra. Cho nên một phẩm kinh văn này là một phần quan trọng nhất của Tịnh Tông. Lại xem trong 48 nguyện có 48 điều, điều nào là quan trọng nhất? Quan trọng nhất là nguyện thứ 18, cũng là chư tổ sư xưa nay đều công nhận nguyện thứ 18 này. Quan trọng nhất của nguyện này ở tại đâu? Quan trọng nhất là ở câu thập niệm tất sanh, tức 10 niệm được sanh. Hay nói cách khác, mọi người đều biết niệm Phật, người nào mà không biết niệm A Di Đà Phật? Nhưng công đức của câu danh hiệu này có mấy ai biết được? Người biết được thì quá ít. Nếu quý vị biết được công đức của câu danh hiệu này, quý vị niệm có được hiệu quả hơn là người niệm không biết công đức của danh hiệu. Tâm cảnh khác nhau. Nguyện thứ 18 này là nói rõ cho chúng ta biết công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn. Cho nên nguyện thứ 18 chính là dạy cho chúng ta niệm A-di-đà Phật, tức là nói rõ bốn chữ A-di-đà Phật này. Chúng ta thấy chư cổ đại đức, họ so sánh tất cả kinh, có được một kết luận. Kết luận đến cuối cùng chỉ còn lại một câu danh hiệu A-di-đà Phật. Quý vị hãy xem 48 nguyện là nói những gì. 48 nguyện chính là giải thích một câu Phật hiệu này. Quý vị mà hiểu rõ sự lợi ích công đức của câu Phật hiệu này thì chính là toàn cả 48 nguyện. Mà toàn cả kinh Vô Lượng Thọ chính là giải thích 48 nguyện này, là thuyết minh tường tận của 48 nguyện này. Cổ đại đức có nói kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là giải thích kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta lại xem trong bộ Đại Tạng Kinh hiện nay, trong bộ Đại Tạng Kinh nói những gì? Là chú giải của kinh Hoa Nghiêm. Suy xét đến cùng thì mới hiểu rõ, thì ra là câu Phật hiệu này triển khai ra chính là một bộ Đại Tạng Kinh. Một bộ Đại Tạng Kinh đã xúc tích chính là một câu Phật hiệu này. Cho nên một câu Phật hiệu này đã bao hàm hết thảy tất cả kinh luận pháp môn và hết thảy tất cả hành pháp của các tông pháp, của các tông phái đều ở trong một câu Phật hiệu này. Trong kinh Hoa Nghiêm nói một là tất cả là một. Nếu nói chuyên nhất thì chính là một câu danh hiệu A Di Đà Phật này. Còn nhâm nhất là đối với người thường mà nói, cũng tức là đối với những người chưa thành thục căn cơ thành Phật mà nói. Nếu đối với những người đã thành thục căn cơ thành Phật mà nói thì nói chuyên nhất, không nói nhâm nhất. Không nói nhầm nhất. Chữ nhất này là chuyên chỉ danh hiệu A Di Đà Phật. Công đức của danh hiệu không thể nghĩ bằng. Quý vị phải nên nhận biết rõ điều này thì quý vị rất tự nhiên, hết lòng hết dạ chuyên niệm một câu danh hiệu, một câu Phật hiệu này. Không thể chuyên niệm câu Phật hiệu này là vì không nhận biết rõ ràng, không biết sự, không biết được sự lợi ích của câu Phật hiệu này. Tuy đã nghe nói có lợi ích mà thật sự có lợi ích ở chỗ nào cũng không biết. Nếu thật sự mà biết được sự lợi ích thì quý vị sẽ chuyên nhất niệm Phật. Chúng ta lại xem tiếp đoạn kinh văn này. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh, là nói mười phương chúng sanh, cũng là bao gồm cả chúng ta. Chúng ta ở trong mười phương chúng sanh, không phải ở ngoài. Văn ngã danh hiệu, danh hiệu chính là A Di Đà Phật, hoặc là cộng thêm hai chữ Nam Mô thì thành sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị nên biết, thật sự danh hiệu chỉ có bốn chữ. Bốn chữ này là danh hiệu của Phật. Hai chữ Nam Mô là tiếng Phạn. Nam Mô có nghĩa là quy y, có nghĩa là cung kính, có nghĩa là lễ lại. Sáu chữ dịch thành một câu, tức là quy y vô lượng thọ Phật. Đây là đã dịch thành ý nghĩa tiếng Hoa. Cho nên Nam Mô có nghĩa là quy y. Trước kia lúc Đại sư Liên Trì còn tại thế, quý vị hãy xem trong bút ký Trúc Sông Tùy Bút của Đại sư Liên Trì, trong sách có ghi một đoạn rằng có người xin thỉnh giáo với Ngài, hỏi rằng Ngài dạy người niệm Phật phải niệm như thế nào. Thì Ngài trả lời: ta dạy người niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người ấy lại hỏi: tự Ngài niệm như thế nào? Thì Ngài trả lời: tự ta niệm A Di Đà Phật. Người ấy cảm thấy kỳ lạ, lại hỏi: Ngài dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự Ngài thì niệm A Di Đà Phật không cộng Nam Mô, nghĩa là thế nào? Thì Ngài trả lời rất là rõ ràng. Ngài nói: ta chân tín, chân nguyện, ta trong đời này quyết định cầu sanh tịnh độ, cho nên ta chấp trì danh hiệu thì được rồi. Còn như cung kính quy y đều là lời khách sáo, ta không cần niệm. Tất cả lời khách sáo đó ta đều miễn hết. Vì sao phải dạy người ta niệm sáu chữ? Vì họ chưa chắc muốn giảng sanh, phải cộng thêm quy y A Di Đà Phật để kết thiện duyên với A Di Đà Phật. Tương lai về sau nhiều đời nhiều kiếp thì họ sẽ muốn vãng sanh. Vì chủng tử đó đã thành thục, cho nên phải niệm sáu chữ. Đại sư Liên Trì nói được rất có lý. Này, chúng ta phải niệm như thế nào? Nếu muốn trong đời này vãng sanh thì không cần lời khách sáo, còn như không muốn đi thì phải cộng thêm hai chữ Nam Mô, rất quan trọng. Phải đối với Phật có lễ phép, phải có tâm cung kính, đây là tu phước. Nếu thật muốn đi thì tất cả lời khách sáo đó đều miễn hết. Y giáo phụng hành, Phật dạy chúng ta chấp trì danh hiệu, trong danh hiệu không có Nam Mô, chỉ niệm A Di Đà Phật. Trí tâm tính nhạo, hai chữ then chốt chính là trí tâm. Trí tâm tức là chân tâm, thành tâm, tâm chân thành, Tính là tin tưởng không có một mảy may hoài nghi, hoàn toàn tiếp nhận 100% những lời dạy của Phật tại trong kinh đã nói. Phật dạy cho chúng ta làm, chúng ta phải y theo mà làm. Phật dạy cho chúng ta xả bỏ, chúng ta phải xả bỏ. Phật dạy cho chúng ta đi đâu thì chúng ta đi đó, hoàn toàn tuân theo lời dạy của Phật thì gọi là chí tâm tính nhạo. Thì chí tâm tính nhạo, chữ nhạo này đọc khứ âm, có nghĩa là rất ưa thích, cũng tức là vui thích. Quý vị tin tưởng, vui thích, rất là vui thích cực lạc thế giới, rất là vui thích tu pháp môn này, tu pháp môn này, sở hữu thiện căn. Trong thiện căn điều quan trọng nhất chính là chấp trì danh hiệu. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật, thành thật mà nói, chúng ta là hạng phàm phu niệm Phật, niệm càng nhiều thì càng tốt. Tại vì sao? Bởi vì lúc quý vị không niệm Phật thì niệm lục đạo luân hồi. Cũng có người nói, tôi không có niệm lục đạo luân hồi, nhưng trong đầu óc của họ có tham sân si mạng thị phi nhân ngã, đó chính là lục đạo luân hồi. Cho nên lúc họ không niệm Phật thì họ nổi dậy vọng tưởng. Tâm có vọng tưởng thì rơi vào vô minh. Cho nên lúc họ không niệm Phật, dù không rơi vào trong vô minh thì cũng rơi vào trong vọng tưởng. Rơi vào trong vô minh hay vọng tưởng cũng là tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Điều này rất đáng sợ, cho nên không dễ gì ra khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị phải nên nhớ rõ điều này. Ta niệm một câu A-di-đà Phật này, lúc ta niệm A-di-đà Phật phải niệm cho rõ ràng, minh minh bạch bạch. Tâm ta không có vọng tưởng, cũng không có vô minh. Niệm rất là rõ ràng, minh bạch. Cho nên niệm câu Phật hiệu này chẳng những phá vọng tưởng, cũng đoạn vô minh. Cái tác dụng này không thể nghĩ bàn. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này, công đức không thể nghĩ bàn. Trong phần trước có nói, ở Tây Phương cực lạc thế giới, mỗi một người, cho dù là vãng sanh vào hạ phẩm, cũng là Phật Bồ Tát. Trong kinh nói năng lực của họ có đủ thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và tha tâm thông. Chúng ta ở cõi này niệm danh hiệu A Di Đà Phật, ở Tây Phương cực lạc thế giới mỗi một người đều biết được, đều nghe được. A Di Đà Phật cũng nghe được. Dân số ở Tây Phương cực lạc thế giới nhiều vô số, không có cách nào tính đếm được. Chúng ta niệm Phật thì họ biết ngay. Quý vị niệm câu Phật hiệu này thì Phật vui mừng, tất cả người ở cực lạc thế giới cũng đều vui mừng. Tại vì sao? Vì quý vị sắp thành Phật. Hoan nghênh quý vị mau đến đây gia nhập vào đoàn thể của chúng tôi, là chỗ tụ hội của các bậc thượng thiện. Họ hoan nghênh quý vị đến. Chẳng những Tây Phương cực lạc thế giới chủ bạn đều vui mừng, mà khắp cả mười phương thế giới, tất cả chư Phật Như Lai đều vui mừng. Tại vì sao? Vì tâm nguyện của chư Phật đều mong mỏi tất cả chúng sanh mau mau được thành Phật. Khi thấy quý vị sắp thành Phật, chư Phật làm sao mà không vui mừng? Cho nên niệm câu Phật này sẽ được chư Phật hộ niệm và chư thần hộ pháp Bồ Tát đều ủng hộ tôn kính quý vị. Đây là điều không thể nghĩ bàn. Này quý vị học Phật, vì sao gặp phải rất nhiều ma chướng? mà đến ăn hiếp quý vị, mà đến làm nhiễu loạn quý vị. Thành thật mà nói, đó là tâm của quý vị không thanh tịnh, tâm của quý vị không kiên định, do dự không định, không có cảm ứng với chư Phật Bồ Tát. Ma nhìn thấy thì đùa giỡn với quý vị, chọc ghẹo quý vị. Nếu tâm của quý vị thật sự mà kiên định cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì ma không dám làm nhiễu loạn quý vị. Tình hình thứ nhất, khi ma nhìn thấy quý vị thì liền đi mất, xa lìa quý vị, không dám làm nhiễu loạn quý vị. Tình hình thứ hai, ma sẽ quay đầu trở lại, phát tâm hộ pháp, ma sẽ cung kính quý vị và không phục quý vị. Cho nên chúng ta muốn tự cầu nhiều phước, chỉ có một phương pháp là thành thật niệm Phật. Vấn đề là quý vị có thành thật hay không? Có thành thật hay không? Một lòng xưng niệm thì là thành thật. Nếu là tam tâm nhị ý thì là không thành thật. Niệm Phật mà vẫn còn nghĩ chuyện khác thì không thành thật rồi. Nay chúng ta sống trong thời loạn thế rất là thống khổ, bất luận ở địa phương nào không có một chỗ nào yên ổn, có nhiều tai họa, thường hay chuyện bất ngờ xảy đến, chúng ta không thể biết trước được. Này hiểu rõ tình cảnh này, biết rõ tình cảnh này thì quý vị có quyết tâm niệm Phật. Tại vì sao? Vì ngoại trừ phương pháp này ra không có phương pháp thứ hai. Và lại các phương pháp này rất là có hiệu quả, rất là vững vàng, lại mau chóng, đích thật có thể giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề. Cho nên trong nhị lục thời trung, tức là suốt ngày đến tối, thành thật niệm câu danh hiệu A Di Đà Phật này chính là thiện căn, là thiện căn chân thật, là thiện căn không thể nghĩ bằng. Thể có cơ hội, chúng ta liền nghĩ đến báo ơn Phật, báo ơn chúng sanh. Trong bài kệ hồi hướng có nói, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Chúng ta cũng phải tận tâm tận lực mà làm. Làm như thế nào? Tức là giới thiệu bộ kinh pháp môn này cho người khác, tiến cử cho người khác, chính là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Đây là thượng cầu hạ hóa, hoàn toàn tương ứng với tâm nguyện của Phật. Chúng tôi có cho in rất nhiều kinh điển, mỗi tháng chúng tôi cho in rất nhiều kinh. Các đồng tu cứ thỉnh về, không nên lo ngại, quý vị không nên lo ngại điều này. Hy vọng quý vị thỉnh nhiều về, đem tặng cho hữu duyên, đem tặng cho người hữu duyên, giới thiệu cho họ. Họ không tiếp nhận cũng không sao, chỉ cần họ nhìn thấy đây là bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh thì họ đã reo chủng tử vào trong A Lại Gia Thức rồi, thì mục đích của chúng ta đã đạt được. Đây là nhân sa. Nay họ không tiếp nhận, ta biết họ nhiều đời nhiều kiếp sau thì họ sẽ tiếp nhận. Tại vì sao? Vì trong A Lại Gia Thức của họ đã có chủng tử này. Chúng tôi còn có cho in rất nhiều danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, công đức danh hiệu không thể nghĩ bằng. Chúng tôi có in Trung Văn và Anh Văn, Quý vị có thể đem dán ở trước cửa nhà mình. Phàm là có người đi ngang nhà quý vị đều biết niệm Phật, thì quý vị đã độ họ rồi. Quý vị lái xe ở trước sau, trước và sau của chiếc xe cũng dán Phật hiệu. Khi quý vị đậu ở bãi đậu xe, mọi người cũng nhìn thấy đều biết niệm Phật, thì quý vị đã độ họ rồi. Phương tiện thì có nhiều môn, đây cũng là phù hợp nguyện vọng của 48 nguyện độ chúng sanh. Chúng ta phải tận tâm tận lực mà làm. Như này chúng tôi mướn cái phòng học này để làm giảng đường, ở chính giữa treo một tấm hình Phật. Khi quý vị bước vào phòng học này thì nhất định nhìn thấy hình Phật, thì đã reo chủng tử vào trong A Lại Gia Thức rồi. Nếu có vị đồng tu nào mở tiệm buôn bán, trong tiệm của quý vị cũng nên treo vài tấm hình Phật. Khi khách hàng đến tiệm nhìn thấy hình Phật, quý vị cũng có thể độ họ. Nếu quý vị đăng quảng cáo, cũng nên cộng thêm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật trong phần quảng cáo. Cộng thêm 6 chữ hồng danh cũng không tốn bao nhiêu tiền. Khi người ta nhìn thấy phần quảng cáo này cũng biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần chúng ta lưu ý, chỉ cần chúng ta lưu ý, chúng ta vì tất cả chúng sanh giới thiệu pháp môn này, tiến cử pháp môn này, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể làm được, không khó. Hiện nay ở Đài Loan thì càng phổ biến. Vào thời kỳ sớm nhất, Phật giáo bắt đầu được phổ biến hoằng hóa. Những người muốn học Phật chỉ là lén lén mà học, không dám cho người khác biết, sợ người ta cười. Có lẽ bắt đầu từ năm Dân Quốc thứ 51, đầu tiên thành lập Thần Hy xã. Lúc đó tôi biết có nhiều vị đồng học, họ học Phật không dám nói cho ai biết, thì tôi nói với họ rằng không nên sợ. Nếu sợ không dám học Phật thì làm sao bồi đắp thiện căn của mình, không đáng tiếc hay sao? Nếu là người còn học trong trường, trên tay nên đeo một sâu chuỗi. Các bạn học vừa nhìn thấy cũng niệm A Di Đà Phật, quý vị thấy họ tự động biết niệm một tiếng A Di Đà Phật. Quý vị cũng không cần dạy họ niệm suốt ngày, không biết bao nhiêu người nhìn thấy quý vị thì biết niệm A Di Đà Phật, đây là điều rất tốt. Tôi có dạy cho các bạn học nên đeo sâu chuỗi trên tay. Sách vở của các bạn thường khi thì viết tên của mình lên sách vở. Tôi bảo họ không nên viết tên của mình, nên viết A Di Đà Phật. Thì các bạn học nhìn thấy bốn chữ A Di Đà Phật thì họ biết niệm Phật. Đây chính là tất cả thiện căn, là tự hành hóa tha thiện căn, tâm tâm hồi hướng, là tâm chân thành và tâm thuần nhất. Hồi là hồi chuyển trở lại, ta hướng theo một phương hướng. Phương hướng nào là vãng sanh cực lạc thế giới? Ta chỉ có một phương hướng này, một nguyện vọng này, chỉ hy vọng đạt đến nguyện vọng này, thì gọi là hồi hướng. Nguyện sanh ngã quốc, điều kiện được vãng sanh cực lạc thế giới là tín nguyện hạnh. Quý vị phải hội đủ tín nguyện hạnh, nãi chí thập niệm. Thập niệm là hạnh, phải niệm Phật. Phải hội đủ ba điều kiện này thì mới được vãng sanh. Thập niệm là mười niệm, ở chỗ này nói là lúc lâm chung, là lúc lâm chung mười niệm, là lúc lâm chung mười niệm, một niệm cũng được vãng sanh. Thế nhưng lúc lâm chung Có mấy ai biết niệm Phật? Cho nên muôn ngàn trở nên hiểu sai ý nghĩa. Lúc lâm chung mười niệm có thể vãng sanh, hiện tại không niệm cũng không sao, đợi đến lúc lâm chung mới niệm thì không kịp rồi. Trên lý luận mà nói thì được, thế nhưng lúc lâm chung, xin hỏi quý vị, đến lúc lâm chung có nắm chắc mình biết niệm Phật hay không? Chúng ta cũng thấy rất nhiều bệnh nhân lúc họ lâm chung thần trí không sáng suốt, họ cũng không nhận ra thân nhân quyến thuộc của mình. Lúc đó quý vị bảo họ niệm Phật rất khó, hộ niệm cho họ cũng chưa chắc được hiệu quả. Cho nên lúc lâm chung mười niệm một niệm, một niệm này được giảng sanh nhất định phải hội đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất, lúc lâm chung đầu óc phải tỉnh táo. Quý vị có được tỉnh táo hay không? Không mê man là điều rất khó. Người có đại phước báo lúc họ lâm chung thần trí không mê man, rất là tỉnh táo sáng suốt. Nếu người có được hiện tượng như vậy, cho dù họ không có nhân duyên, không gặp được Phật pháp, nhưng họ sẽ không đọa vào tam ác đạo. Tục ngữ có câu sống tốt chết tốt, thần trí họ sáng suốt thì làm sao đọa vào ác đạo? Không thể có chuyện này. Vì sao có người đọa vào ác đạo? Vì họ hồ đồ mê muội mà đi. Làm gì có người sáng suốt mà đọa vào súc sanh hoặc ngạ quỷ? Không thể có. Lúc lâm chung mà thần trí tỉnh táo sáng suốt là điều rất khó. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, lúc lâm chung có người ở bên cạnh nhắc nhở quý vị niệm Phật. Nếu không có người nhắc nhở quý vị làm sao biết niệm Phật? Hoặc là quý vị biết nhưng lúc lâm chung đã quên mất. Đây là nói có người hộ niệm, có thiện tri thức nhắc nhở, lúc quý vị lâm chung có người khuyên quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba là sau khi quý vị nghe khuyên rồi, không có một mảy may hoài nghi, tức liền tiếp nhận niệm Phật cầu sanh thì chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. Cổ nhân có nói, người có đủ ba điều kiện này, trong ngàn vạn người khó tìm được một người. Vì vậy quý vị không nên có tâm cầu may mắn. Vì sao bình thường chúng ta suốt ngày đến tối niệm Phật? Chính là vì muốn có được một niệm lúc lâm chung, cũng là sợ lúc lâm chung quên mất. Cũng như đánh trận vậy, mỗi ngày phải luyện binh. Luyện binh để làm gì? Chính là vì muốn lúc ra trận đánh thắng trận. Lúc lâm chung cũng vậy, trong một sát na đó phải thắng trận. Cho nên lúc bình thường phải hết lòng niệm Phật, đến khi lúc lâm chung mới có phần vãng sanh. Lúc bình thường phải buồn bỏ, phải coi nhẹ cái chết, không nên sợ chết. Đến khi lúc lâm chung mà sợ chết thì quên mất cầu Phật hiệu. Dù có người nhắc nhở quý vị cũng không chịu niệm. Tại vì sao? Vì không chịu bỏ, không chịu xả bỏ cái thế gian này thì không thể vãng sanh, lại phải đọa vào luân hồi. Cho nên lúc lâm chung quý vị không nên sợ chết. Dùng phương pháp gì để huấn luyện mình không sợ chết? Là mỗi buổi tối lúc đi ngủ phải nghĩ rằng ta sắp phải chết. Mỗi ngày muốn chết, mỗi ngày muốn thấy A Di Đà Phật thì cũng có một ngày sẽ đạt được ý muốn, rất là vui sướng. Tại sao lại sợ chết? Không nên sợ chết. Cái phương pháp này rất hay, rất là hay. Mỗi buổi tối tôi lên giường ngủ thì tôi nghĩ đến phải đi vãng sanh. Cho nên quý vị đối với cái chết không còn lo sợ nữa. Có bệnh không cần gặp bác sĩ. Gặp bác sĩ để làm gì? Hễ có bệnh thì cầu sanh cực lạc thế giới. Không cần tốn tiền để đi khám bác sĩ. Bác sĩ cũng chưa chắc chữa được. Bệnh nhỏ bị chữa thành bệnh lớn, bệnh lớn bị chữa thành chết. Có những bác sĩ hiện nay họ không có quan niệm về đạo đức. Không cần phải đi tìm bác sĩ, nên tìm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là đáng tin cậy nhất. Trong tâm thường nghĩ đến cực lạc thế giới, luôn luôn muốn đi. Chúng ta mà hội đủ ba điều kiện này thì lúc lâm chung nhất định không quên câu Phật hiệu này. Nếu lúc chúng ta làm công việc này cần phải dùng tâm suy nghĩ thì chúng ta tạm thời không nghĩ niệm Phật, phải hết lòng làm công việc. Sau khi làm xong công việc thì liền nghĩ đến Phật hiệu. Lúc niệm Phật phải chuyên nhất. Lúc làm việc cũng không nên nghĩ Phật hiệu, thì quý vị mới hoàn thành công việc. Niệm Phật cũng được chuyên nhất. Muôn ngàn trở nên, lúc niệm Phật thì nghĩ đến công việc, lúc làm công việc lại nghĩ đến niệm Phật. Kết quả không được gì cả. Niệm Phật không được nhất tâm, làm công việc cũng không được hoàn thành. Đây là phương pháp quan trọng nhất. Cho nên lúc bình thường phải niệm Phật cho nhiều, niệm càng nhiều càng tốt. Trước khi lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vãng sanh, có nhiều vị đồng tu đều biết, trước 2 tháng ngày vãng sanh, ngài toàn tâm toàn lực niệm Phật. Suốt ngày niệm 160.000 tiếng Phật hiệu. Hay nói cách khác thì giờ ngủ nghỉ rất ít. Ban đêm chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, những thì giờ khác thì dốc lòng niệm Phật. Đây là ngài làm tấm gương cho chúng ta, ngài thị hiện cho chúng ta thấy. Nay chúng ta sống ở nước ngoài, phải chịu những hạn chế trong hoàn cảnh cuộc sống, không có nhiều thì giờ để niệm Phật. Phải làm sao đây? Mức độ thấp nhất cũng tức là điều quan trọng nhất, không thể thiếu 2 khóa tụng sáng tối. Mục đích của 2 khóa tụng sáng tối chính là nuôi thành thói quen niệm Phật, rất có lợi ích. Thời gian lâu rồi thì tự nhiên niệm Phật. Nếu không đủ thì giờ tụng niệm thì dùng thập niệm pháp. Thập niệm pháp không cần nhiều thì giờ. Bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có thể niệm Phật. Trong nhà quý vị có thờ tượng Phật thì chắp tay ở trước tượng Phật niệm. Nếu không có thờ tượng Phật, chư tổ sư có dạy cho chúng ta mặt hướng về phía tây, chắp tay cung kính xưng niệm A Di Đà Phật cũng được. Phương pháp này rất là dễ tu. Thập niệm pháp tức là niệm hết 10 hơi. Niệm hết 1 hơi là 1 niệm. Niệm cách tu này không mất nhiều thì giờ. Buổi sáng thức dậy sau khi rửa mặt súc miệng, nếu trong nhà không có thờ tượng Phật, mặt quý vị hướng về phía tây, chắp tay niệm A Di Đà Phật. Chắp tay niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm hết 1 hơi là 1 niệm. Trong 1 niệm không giới hạn niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu, nhiều hay ít cũng được, nhưng phải niệm 10 hơi. Buổi tối trước khi ngủ cũng niệm 10 hơi, chỉ mất thì giờ rất ngắn. Phải nuôi thành cái thói quen này. Đây là khóa niệm sáng tối đơn giản nhất. Nếu suốt trong đời này không thiếu một lần nào, cũng là phù hợp với trong kinh đã nói nhất hướng chuyên niệm. Phù hợp với trong kinh này yêu cầu Tu theo cách này là định khóa. Ngoài định khóa là tảng khóa. Là tảng khóa. Tảng khóa tức là nhớ đến thì niệm. Tảng khóa không cần tính số. Định khóa và tảng khóa khác nhau. Định khóa là chánh tu, là chánh định. Tảng khóa là trợ tu, là thiện căn. Chỗ này là nói thiện căn. Chỗ này Phật tại trong kinh dạy lúc lâm chung niệm mười niệm, lúc lâm chung niệm mười niệm, không phải lúc bình thường tu thập niệm pháp, mà là lúc lâm chung niệm mười câu A Di Đà Phật, là nói niệm mười câu, không phải lúc bình thường chúng ta nói niệm hết một hơi là một niệm. Xin nhớ kỹ là lúc lâm chung niệm mười niệm, tức là niệm mười câu Phật hiệu, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, là nhất định được vãng sanh. Nhất định được vãng sanh. Duy trừ ngũ nghịch, vị ban chánh pháp. Phải chú ý hai câu này. Nếu tạo tội ngũ nghịch mà không phỉ báng chánh pháp, có được vãng sanh hay không? Được vãng sanh. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói rất rõ ràng, nếu họ phỉ báng chánh pháp, tức là họ hoàn toàn không tin, không thể tiếp nhận, đương nhiên là không được vãng sanh. Đây không phải Phật không giúp họ, mà là tự họ không thể tiếp nhận. Họ không tin, họ không muốn niệm Phật, thì là không còn cách nào nữa. Cho nên then chốt là ở một câu sau cùng này. Người phàm phu niệm Phật được vãng sanh có hai nguyên nhân. Một là lúc bình thường họ đoạn ác, họ đoạn ác tu thiện, tích công lưỡi đức mà được vãng sanh. Như nay chúng ta đều là đi theo con đường này. Đại sư Ngẫu Ích có nói, có được vãng sanh hay không là quyết định có tín nguyện hay không. Quý vị có thật tin thật nguyện hay không? Thật tin thật nguyện là điều quan trọng nhất được vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị cao hay thấp, là ở nơi công phu niệm Phật sâu hay cạn. Công phu cạn chúng ta thường nói là công phu thành phiến. Cái gì là thành phiến? Tức là câu Phật hiệu ở trong tâm đã thành một khối. Ngoại trừ câu Phật hiệu ra không có ý niệm nào khác thì gọi là thành phiến. Vì sao không gọi là nhất tâm? Vì quý vị chưa đoạn phiền não tham sân si nên không gọi là nhất tâm. Quý vị vẫn còn có thị phi nhân ngã tham sân si mạng, tuy còn có nhưng nó không khởi tác dụng. Bởi vì câu Phật hiệu của quý vị từng câu liên tục thì tham sân si mạng không thể khởi tác dụng. Có được công phu này thì nhất định được vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Giả như đã đoạn phiền não, tức là tức đã đoạn hết, đã đoạn tham sân si mạng kiến tư phiền não, thì gọi là sự nhất tâm bất loạn. Có được công phu này thì sâu, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới phẩm vị thì cao. Nếu có được công phu càng sâu, tức là đã phá vô minh, đã phá một phẩm vô minh, chứng được một phần pháp thân, thì gọi là lý nhất tâm bất loạn. Cho nên nhất tâm bất loạn có ba đẳng cấp. Lý nhất tâm là công phu cao sâu nhất, vãng sanh Cực Lạc thế giới, sanh vào thập báo trang nghiêm độ. Cho nên phẩm vị cao hay thấp là ở nơi công phu niệm Phật sâu hay cạn, không phải niệm được nhiều hay ít. Chúng ta cần phải biết rõ điều này. Chúng ta cần phải biết rõ điều này. Phải hết lòng mà nỗ lực chuyên tâm niệm Phật trong cuộc sống hàng ngày. Phải biết đạm bạc, bất luận là hoàn cảnh nhân sự hay hoàn cảnh vật chất, càng đạm bạc càng tốt. Tương lai lúc lâm chung không có lo lắng, không có bận biểu, thì mới được tự tại vãng sanh. Dạ quý vị sống đạm bạc không phải là bảo quý vị không lo trách nhiệm, bỏ bê gia đình là sai lầm. Quý vị đã phá hoại hình dáng của Phật Pháp, thì người thế gian họ sẽ nói không nên học Phật. Ông ta học Phật bỏ bê gia đình, không chăm sóc con cái, cũng không phụng dưỡng cha mẹ, bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu. Đây là đã phá hoại hình dáng của Phật Pháp, không thể làm điều này. Hết thể trách nhiệm trong thế gian, chúng ta phải làm tròn bổn phận còn hơn người không học Phật mà trong tâm không có dính mắc. Nói buông bỏ là dạy quý vị buông bỏ dính mắc trong tâm. Lúc quý vị làm việc thì càng tốt đẹp hơn, như vậy mới đúng. Hay nói cách khác, phải dùng tâm thanh tịnh xử thế đãi người tiếp vật. Tâm thanh tịnh chính là tâm chân thành. Quý vị học Phật như vậy, người thế gian đối với quý vị sẽ kính ngưỡng. Người học Phật đích thật khác với người không học Phật. Lại xem tiếp một nguyện. Nguyện thứ 19 là nghe danh phát tâm. Nguyện thứ 20 là lâm chung tiếp dẫn. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm, tu chư công đức phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thối. Đến chỗ này là một đoạn. Đoạn kinh văn này là nguyện thứ 19. Nguyện thứ 19 cũng rất là quan trọng, bởi vì trong bộ kinh này Phật dạy cho chúng ta phương pháp tu hành vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Tám chữ phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 19 là phát bồ đề tâm. Thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm. Cái gì là bồ đề tâm? Phật tại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói ba thứ tâm. Bồ đề tâm có ba thứ tâm. Thứ nhất là chí thành tâm. Chí thành là chân thành đến cùng tột. Đây là thể của bồ đề tâm, là bản thể. Có thể đương nhiên là có tác dụng. Có tác dụng. Cái tác dụng này có hai thứ. Một thứ là thâm tâm, một thứ là hồi hướng phát nguyện tâm. Thâm tâm là tự thọ dụng, đây là đối với mình có lợi. Hồi hướng phát nguyện tâm là đối với người khác có lợi. Cái tác dụng này là chân tâm khởi tác dụng. Có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Dùng cái tâm gì đối với mình, dùng cái tâm gì đối với người khác. Thành thật mà nói, ba tâm là một tâm. Có thể, có dụng. Mã Bình Bồ Tát tại trong Đại Thừa Khởi Tín Luận có nói về Bồ Đề Tâm. Danh xưng khác với trong Quán Kinh nói, nhưng là cùng một ý nghĩa. Thứ nhất là trực tâm. Trực tâm tức là trong Quán Kinh nói chí thành tâm. Thứ hai là thâm tâm, thuộc về tự thọ dụng. Kinh và luận đều nói như nhau. Thứ ba là đại bi tâm thuộc về tha thọ dụng. Đại bi tâm là đại từ đại bi. Do đây mới biết hồi hướng phát nguyện tâm chính là đại từ bi tâm. Đây là sự giải thích của trong kinh luận. Nếu giải thích kỹ ba cái tâm này, chúng tôi dùng cách đơn giản nhất mà giảng giải cũng phải mất 3 ngày. Như vậy phải mất nhiều thời giờ, mà nay chúng tôi lại không có nhiều thời giờ. Quý vị nên biết, chư tổ sư đại đức xưa nay có làm rất nhiều chú giải. Quý vị có thể tìm những chú giải đó mà làm tham khảo. Dùng lời của đại sư Ngẫu Ích nói thì rất hay, thì hay nhất trong kinh A-di-đà yếu giải, ngài có giải thích cái gì là Bồ Đề Tâm. Quý vị mà thật sự phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì cái tâm này chính là vô thượng Bồ Đề Tâm. Như vậy thì dễ hiểu. Ngài nói đích thật là có lý. Quý vị hãy đọc xem trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Truyện Vãng Sanh. Trong đời cận đại có rất nhiều người niệm Phật, họ vãng sanh hiện tướng lành. Đích thật rất nhiều người niệm Phật được vãng sanh, nhất là những ông già bà lão sống ở dưới thôn quê. Họ không có đi học, không biết chữ. Quý vị hỏi họ cái gì là Bồ Đề Tâm, họ không biết. Thế nhưng họ niệm Phật được vãng sanh. Họ đứng mà vãng sanh, hoặc ngồi mà vãng sanh, còn bảo với người nhà rằng Phật đến tiếp dẫn ta, ta đi theo Phật. Đây mới là thật sự được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Chúng ta thường hay hoài nghi, họ không có phát Bồ Đề Tâm thì làm sao được vãng sanh? Thì ra là họ nhất tâm nhất ý cầu sanh Cực Lạc thế giới. Cái tâm này chính là vô thượng Bồ Đề Tâm. Đây là đại sư Ngẫu Ích nói rõ cho chúng ta biết. Chúng ta lại suy nghĩ câu nói này của đại sư Ngẫu Ích cùng với tổ sư già trong kinh điển đã nói, đích thật là tương đồng. Cho nên là thật sự giác ngộ, thật sự phát nguyện cầu sanh, sau đó lại tu các công đức. Sau khi thật sự phát nguyện, sự hành trì của họ và sự thế đại người tiếp vật thì tự nhiên khác hẳn. Khi chưa phát Bồ Đề Tâm, người thế gian khởi tâm động niệm, đời điều đầu tiên là họ nghĩ đến sự lợi ích của mình. Họ lấy điều này làm tiêu chuẩn. Họ cùng với người giao tế, đối với họ có lợi thì họ theo người, nếu không có lợi thì họ lánh xa, thì họ bài xích. Người mà thật sự đã phát Bồ Đề Tâm thì họ luôn luôn nghĩ đến chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh. Tự họ đã quên mình, họ dùng cái gì làm lợi ích cho chúng sanh? Là họ giới thiệu kinh điển pháp môn này cho chúng sanh, giảng giải cho chúng sanh, nghĩ hết phương pháp biếu tặng kinh này cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh vui mừng tiếp nhận, khiến cho chúng sanh được vui mừng tiếp nhận, tuyệt đối không vì sự lợi ích cho mình, toàn tâm toàn lực mà làm lợi ích cho chúng sanh. Vừa rồi tôi có hỏi mọi người, chúng ta đến thế gian này để làm gì? Chúng ta hãy bình tĩnh mà suy nghĩ. Chúng ta hãy bình tĩnh mà suy nghĩ. Nếu đã nghĩ thông suốt thì phải hết lòng mà làm. Chúng ta đến thế gian này chính là vì tuyên truyền pháp môn này, tự mình quyết định đi vãng sanh thì phải làm việc này. Ngoại trừ việc này ra, những việc khác trên thế gian này không có liên can gì với ta cả. Cho nên tất cả chuyện trong thế gian này ta cũng không cần biết đến, thì tâm của quý vị tự nhiên được thanh tịnh. Hiện nay trên thế giới mọi người đều thích xem truyền hình, xem truyền hình, quảng cáo tạp chí, báo chí, điện ảnh, ca múa đều là tạo lục đạo luân hồi, không có liên can gì với ta cả. Cho nên chúng ta không xem những thứ này. Chúng ta trong ngày đêm sáu thời niệm A Di Đà Phật. Nếu quý vị có gia đình, người nhà cũng thích xem những thứ này, phải làm sao đây? Quý vị cũng không thể bài xích. Hãy bài xích thì quý vị sẽ không hòa với người nhà. Họ xem, quý vị cũng ngồi chung với họ. Lúc họ xem truyền hình thì tâm họ bị hình ảnh chuyển. Quý vị ngồi ở đó học như bất động, quý vị là đang tu hành. Quý vị xem hình ảnh trong truyền hình, phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, quý vị là đang luyện công phu. Tuy quý vị ngồi chung với họ, nhưng mỗi một người thọ dụng khác nhau. Họ là tạo lục đạo luân hồi, quý vị là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Không có xung đột, mọi người sống chung với nhau hòa thuận, mọi người có việc làm riêng của cá nhân. Cho nên Phật dạy cho chúng ta lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Lìa không phải là lánh xa, không ở chung. Tuy cùng ở chung nhưng tâm ta không chấp trước, thì gọi là lìa tất cả tướng. Trong tâm không có nhiễm cái tướng đó, mà không phải lìa cảnh giới tướng bên ngoài. Nếu lìa cảnh giới tướng bên ngoài thì Phật cũng không bao giờ đến độ chúng sanh, mà Phật mỗi ngày cũng đến với chúng ta. Cho nên lìa tất cả tướng là không nhiễm cái tướng đó, tâm địa thanh tịnh không nhiễm bụi trần. Đối với tất cả cảnh giới, thảy đều không chấp, quý vị sẽ được đại tự tại. Tuy là xem truyền hình, tuy là tham gia ca múa, nhưng trong tâm là tu định tu huệ, gọi là định huệ đẳng học. Đó là gì? Đó là đạo tràng. Ca vũ trường là đạo tràng. Nhất định phải biết rõ, phải hết lòng tu học. Chỉ cần một niệm sai trái, xem ca vũ trường là nơi vui chơi, thì liền đọa lạc. Cho nên phải biết giác ngộ. Bồ đề tâm chính là tâm giác ngộ. Quý vị tu các công đức, phụng hành lục ba la mật. Lục ba la mật là sáu đại cương lĩnh tu học của Bồ Tát. Thứ nhất là bố thí. Bố thí là buông bỏ, buông bỏ vạn duyên. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tất cả vọng tưởng trong tâm, buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, buông bỏ phiền não, buông bỏ lo lắng, buông bỏ bận biểu, gọi là bố thí. Phải bố thí hết những thứ này. Buông ngàn cho nên hiểu sai ý nghĩa, nghĩ rằng Phật dạy chúng ta đem cho một ít tiền thì gọi là bố thí, như vậy đã hiểu sai rồi. Không phải là ý của Phật, mà là bảo quý vị buông bỏ phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, phải buông bỏ hết. Đây mới là quan trọng. Để cho trong tâm của chúng ta chỉ có A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra, thảy đều buông bỏ hết, thì gọi là bố thí. Thứ hai là trì giới. Trì giới là giữ phép tắc. Giới là phương pháp, phải giữ phép tắc. Giữ phép tắc gì? Phật tại trong kinh có dạy phương pháp lý luận cho chúng ta. Chúng ta phải tuân giữ, tuân giữ lời dạy của Thầy. Nói đến trì giới, không phải là chỉ nghĩ đến không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Chỉ nghĩ mấy điều này thì ý nghĩa của trì giới quá nhỏ hẹp, mà ý nghĩa trì giới rất là sâu rộng. Mấy điều này là bốn điều quan trọng nhất trong giới luật. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối là giới căn bản. Ngoại trừ bốn điều này ra, những sự trở ngại chúng ta tu hành thì có rất nhiều. Cho nên tất cả giáo pháp của Phật dạy chúng ta đều phải tuân giữ, tuân giữ những lời dạy của Thầy. Ngoại trừ trì giới ra, nay chúng ta vẫn còn ở cõi này. Hay nói cách khác, chúng ta còn phải cùng sinh hoạt với tất cả chúng sanh trong thế gian này. Hiện tại pháp luật của thế gian này là duy trì trật tự, cũng gọi là giới, phải tuân giữ. Ngoài pháp luật còn có phong tục tập quán, quan niệm đạo đức, thảy điều thuộc về giới luật cũng phải tuân giữ. Sinh hoạt tập quán của thế gian mỗi một địa phương cũng khác nhau, mỗi một thời đại cũng khác nhau. Chúng ta sanh trong thời đại nào, sống ở địa phương nào, thì phải tuân giữ những phép tắc của địa phương đó, thì chúng ta mới có thể cùng với mọi người sống chung hòa mục, cuộc sống rất là hòa thuận. Nay chúng ta tu học sẽ không gặp phải trở ngại. Chúng ta giới thiệu Phật pháp cho người khác, họ cũng hoan hỷ tiếp nhận, thì gọi là trì giới. Thứ ba, nhẫn nhục là tâm nhẫn nại. Bất luận là việc gì phải có tâm nhẫn nại, phải có tâm bền lâu, phải có tâm vững chắc và nghị lực, thì chúng ta mới đạt đến nguyện vọng và thực hiện được lý tưởng của mình. Thứ tư là tinh tấn. Tấn là tiến bộ, mỗi ngày phải cầu tiến bộ. Tiến bộ phải tinh tấn. Tinh là chuyên nhất, thâm nhập một môn là tinh tấn. Nếu học nhiều, học rất tạp, cho dù có tiến bộ nhưng không gọi là tinh tấn. Không phải tinh tấn thì là loạn tấn, là tạp tấn, xen tạp rất nhiều thứ thì không đạt được hiệu quả thù thắng. Tinh tấn thì mới được định. Niệm Phật tinh tấn thì được nhất tâm bất loạn. Nếu quý vị tu học rất nhiều pháp môn thì nhất định có trở ngại. Trong kinh dạy, pháp môn vô lượng thệ nguyện học không sai, thế nhưng phía trước còn có một câu. Câu phía trước là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Trước tiên quý vị phải đoạn phiền não. Không đoạn phiền não thì không thể học nhiều pháp môn. Tại vì sao? Vì không đoạn phiền não mà học nhiều pháp môn thì thành tà tri tà kiến, đã có xen tạp phiền não vào trong đó, đều là tà tri tà kiến. Quý vị tu học, nếu quý vị rất bình tĩnh mà suy nghĩ thì có thể phát giác được, bất luận là trong thế gian hoặc là trong Phật giáo. Một người lúc họ chưa nổi tiếng thì họ rất là khiêm nhường, hiền hòa đáng kính, đối đãi với mọi người rất có lễ độ. Nhưng khi họ đã nổi tiếng, đã có thành tựu, thì con mắt của họ mọc trên đỉnh đầu, họ coi thường mọi người, tâm cống cao ngã mạn. Tại vì sao? Vì họ đã học quá nhiều. Càng học càng cảm thấy mình rất phi thường, càng học càng ngạo mạn. Ngạo mạn là tham sân si mạn. Họ càng học càng tăng trưởng phiền não. Cho nên chư tổ sư đại đức dạy cho chúng ta kinh nghiệm tu học, chuyên tinh một môn, trước đoạn phiền não, sau khi đoạn phiền não thì học rộng nghe nhiều. Cho nên trước đoạn phiền não sau học pháp môn, tôi cũng thường khuyên các đồng tu, trước tiên tu học một môn. Chúng ta trong đời này chuyên tu học một môn, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới học rộng nghe nhiều. Sanh đến cõi Cực Lạc thì có vô lượng thọ. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chúng ta mới hoàn thành câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nay còn ở cõi này, chúng ta chưa đi giảng sanh, không học nhiều pháp môn. Tại vì sao? Vì sợ làm trở ngại đi vãng sanh. nay còn ở cõi này, nhất định phải chuyên niệm A Di Đà Phật. Không biết kinh giáo cũng không sao, nhưng nếu biết quá nhiều thì sẽ tạo thành sự trở ngại. Tại vì sao? Vì quý vị không thấu triệt. Nhưng nếu quý vị thật sự đã thấu triệt thì không thành vấn đề. Phật tại trong kinh có lúc nói có, lúc thì nói không, rốt cuộc là không hay là có. Quý vị đọc càng nhiều kinh thì vấn đề càng nhiều, kết quả sau cùng không thành gì cả, thà là không học. Nếu có người khuyên quý vị tu học pháp môn khác thì quý vị cung kính mà nói mấy câu: căn tánh của tôi không bằng ông, trình độ của tôi không bằng ông, tôi chỉ biết niệm A Di Đà Phật, trí huệ của ông cao hơn tôi quá nhiều, ông tu học pháp môn đó sẽ được thành tựu, còn tôi nhất định không được thành tựu. Tôi chỉ biết niệm A Di Đà Phật mà thôi, được giảng sanh cũng là may mắn lắm rồi, tôi không cản trở ông cũng không nên làm phiền tôi, như vậy thì tốt, thì đã giải quyết vấn đề. Họ nghe rồi cũng hoan hỷ, quý vị khen họ trí huệ cao. Tôi không bằng ông, ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, còn họ tà luận đạo luân hồi. Chỉ có tinh tấn thì mới được định. Định là then chốt, huệ là mục đích, sau cùng là trí huệ bát nhã. Đây là sáu đại cường lĩnh tu hành trong cuộc sống hàng ngày của Bồ Tát. Chúng ta phải nhớ kỹ, cũng phải ứng dụng sáu đại cương lĩnh này để tu chính thân tâm tư tưởng hành vi sai lầm của chúng ta. Y theo tiêu chuẩn này mà tu học, kiên cố bất thối, lập chí phải kiên cố, có tiếng không có lui. Đây là nghe danh hiệu mà phát tâm phục dĩ thiện căn hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã trú dạ bất đoạn. Hai câu sau rất quan trọng. Đây là dạy phương pháp lúc bình thường chúng ta dụng công. Phía trước nguyện thứ 18, đó là quyết định giảng sanh, tăng trưởng lòng tin của chúng ta, khiến cho chúng ta hiểu rõ công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Lúc bình thường phải niệm như thế nào? Nay A Di Đà Phật dạy cho chúng ta phải nhất tâm niệm ngã. Chữ ngã này là A Di Đà Phật, tức là nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Nhất tâm tức là chuyên tâm, không thể có tạp niệm. Công phu nhất định phải ngày đêm không gián đoạn thì mới đạt được hiệu quả tốt. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà đều là nói một ngày đến bảy ngày. Đây mới là thật sự chuyên tu pháp môn niệm Phật. Chúng ta thông thường nói tu Phật thất, tu Phật thất phải thực hành theo phương pháp này. Nhưng nay chúng tôi nhìn thấy nhiều khóa tu Phật thất đều là như làm pháp hội vậy, mục đích không phải chuyên niệm Phật. Nếu nói khó nghe, mục đích là tiêu khiển, không có việc gì làm, họ đi tìm thú tiêu khiển, họ không phải thật sự niệm Phật. Người thật sự niệm Phật trong 7 ngày chỉ có niệm một câu Phật hiệu, không được có một tập niệm nào khác. Cho nên ở trong niệm Phật đường tuyệt đối không được nói chuyện. Niệm Phật 7 ngày 7 đêm không gián đoạn, gặp bất cứ người nào cũng không cần chào hỏi. Để chào hỏi thì xen tập. Trong 7 ngày niệm Phật, mỗi ngày đến giờ ăn thì có người hộ thất mang cơm đến cho quý vị, tự quý vị ăn, cũng không có người kêu quý vị cũng không được kêu người ta. Đây mới là đạo tràng niệm Phật. Không phải như hiện nay tu Phật thất niệm được một cây nhang thì phải nghỉ ngơi 20 phút hoặc là nửa tiếng. Hễ được nghỉ ngơi thì họ súng lại nói chuyện thị phi nhân ngã. Hiện nay tu Phật thất là giải buồn. Thật sự mà tu Phật thất có lẽ các đồng tu cũng chưa thấy qua. Muốn tổ chức một khóa tu Phật thất thì phải liên hệ trước. Bởi vì trong khi tu Phật thất, vị pháp sư chủ thất sẽ không nói quy củ. Hễ nói quy củ thì tâm có xen tạp. Cho nên trước tiên phải học tập quy củ. Sau khi học thuộc quy củ thì mới có thể tham gia vào đạo tràng niệm Phật. Người không có học qua quy củ không được vào đạo tràng. Hễ vào đạo tràng thì sẽ làm nhiễu loạn người khác. Bởi vì trong lúc tu Phật thất không thể dạy quy củ, tuyệt đối không được nói chuyện. Nay chúng ta sống ở nước Mỹ, làm sao có suốt 7 ngày tu Phật thất, nhưng cũng có thể dùng phương pháp tu Phật thất, niệm 1 ngày 1 đêm cũng được, hoặc niệm 2 ngày 2 đêm cũng được. Dùng cách này cũng là rất tốt. Thành thật mà nói, niệm 1 ngày 1 đêm thì dễ thực hành. 1 tháng niệm 1 lần sẽ được hiệu quả rất thù thắng. Bởi vì trong 24 tiếng đồng hồ hoàn toàn tâm toàn lực chuyên chú vào một câu Phật hiệu, được hiệu quả sẽ thù thắng hơn lúc bình thường chúng ta niệm Phật. Đây là một phương pháp rất là tốt, thật sự có hiệu quả. Lâm thọ trung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, ngân hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát, tác a duy việt trí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Mấy câu này cũng rất là quan trọng. Phía trước nói ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh. Ngài không có nói ta đến tiếp dẫn những chúng sanh nào, ta không tiếp nhận những chúng sanh nào. Ngài không có nói điều kiện này. Hay nói cách khác, mỗi một chúng sanh vãng sanh, Phật thảy đều đến tiếp dẫn. Tất cả các kinh luận của tịnh độ phải lấy 48 nguyện làm chủ. Nếu có khác với 48 nguyện thì chúng ta chỉ tin vào 48 nguyện mà thôi. Những kinh luận khác có lẽ Phật có dụng ý khác, đối với người khác thì có cách nói khác. Nói tóm lại, 48 nguyện là căn cứ cơ bản, là căn cứ nguyên thủy nhất. Thì cũng như hiến pháp của một quốc gia vậy, bất cứ pháp định quy tắc nào cũng không được đụng chạm nó. Điều này rất là quan trọng. Phật nhất định đến tiếp dẫn chúng ta nhất định phải tin, tuyệt đối không được hoài nghi. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì làm A Di Việt Trí Bồ Tát. A Di Việt Trí Bồ, A Di Việt Trí là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Hoa là bất thối chuyển, là viên chứng tam bất thối. Bồ Tát bất thối chuyển là bậc Bồ Tát hiệu vị gì? Là bậc Bồ Tát viên giáo bát địa trở lên. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là địa vị này. Đây là bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi xin giảng đến đây.